Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 8 với đề tài tác giả thư Galati phần 4. Căn cứ trên thư Galati chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Gặp các sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ em Chúa cứu thế, hai nhà truyền giáo Phao-lô và Ba-na-ba đã dễ dàng thông cảm và thỏa hiệp với họ. Mục đích của các sứ đồ cũng như của Phao-lô và Ba-na-ba là truyền bá phúc âm theo đúng mệnh lệnh của Chúa cứu thế. Vấn đề cần phải giải quyết là lĩnh vực truyền bá phúc âm, mối tương giao giữa những người truyền bá phúc âm và hoạt động xã hội của hội thánh. Hai nhóm tôi tới Chúa đã dễ dàng thỏa thuận với nhau về ba lĩnh vực trên. Nói một cách đơn giản, Phao-lô ghi nhận như sau. Thượng đế đang thúc đẩy Phi-e-rơ làm sứ đồ cho người Do Thái, cũng như thúc đẩy tôi truyền giáo cho các nước ngoài. Nhận thấy ân phúc Chúa ban cho tôi, Gia-cơ, Phi-e-rơ và Giăng là ba vị lãnh tụ hội thánh đã siết chặt tay Ba-na-ba và tôi, khích lệ chúng tôi cứ tiếp tục truyền giáo cho các dân tộc nước ngoài trong khi họ giảng dạy cho người Do Thái. Họ chỉ nhắc chúng tôi cứu tế những người nghèo khổ là điều chính tôi cũng đã hăng hái thực thi. Philip chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Thứ nhất, phân chia lĩnh vực truyền giáo. Chúa cứu thế trong một ngụ ngôn về sự gieo giống phúc âm và loại cỏ lùng đã giải thích. Đồng ruộng là thế giới, lĩnh vực truyền bá phúc âm là cả thế giới, bao gồm các đại lục và đại dương với hàng vạn đảo. Lĩnh vực quá bao la, làm sao thực hiện nổi chương trình truyền bá khắp thế giới, nhất là khi số người theo Chúa chỉ có 120 người trong ngày lễ ngũ tuần hoặc hơn 5.000 người vào thời gian Phao-lô hội nghị với các nhà lãnh đạo hội thánh là Gia-cơ, Phi-e-rơ và Giăng. Galati chương 2. Phương pháp giản dị nhất là phân chia lĩnh vực hoạt động. Dù ít người đến đâu cũng vạch rõ phần trách nhiệm của mỗi người trong công vụ loan báo tin mừng. Đây là một phương pháp phân công vô cùng hữu hiệu. Đây là đường lối ghé vai, chia sẻ gánh nặng truyền giáo vĩ đại mà không một người hay một nhóm người nào có thể thực hiện nổi. Nếu đồng ruộng của Chúa cứu thế là cả thế giới, thì rõ rệt không một người hay một nhóm người ở địa phương nào có thể giữ độc quyền truyền giáo cho toàn thể nhân loại. Đứng trước trách nhiệm bao la, những người theo Chúa thấy mình quá bé bỏng và ít ỏi. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo hội thánh đầu tiên không vì thế mà nản lòng. Với niềm hy vọng vững vàng trong Chúa, họ đưa những cánh tay khẳng khiu lên trời trong tinh thần dâng hiến cuộc đời để phục vụ. Và với cánh tay đức tin, họ dám ôm trọn cả thế giới trong vòng tay. Thế giới quá rộng lớn thì ta phân công truyền bá phúc âm. Cách phân công giản dị trong giai đoạn đầu tiên là phân công giữa hai khối người chịu cắt bì và chưa chịu cắt bì, tức là những người theo đạo Do Thái giáo và những người nước ngoài không theo Do Thái giáo và luật pháp Môi-se. Đó là quan niệm đơn giản về thế giới của người thời ấy, nhất là người xứ Palestine. Trong các giai đoạn tiếp tục, cuộc truyền giáo càng đẩy mạnh thì sự phân công càng đi dần vào chi tiết hơn như lịch sử truyền giáo đã chứng minh. là người mới đọc qua mấy câu kinh văn này tưởng lầm rằng sự phân công này chỉ là kết quả của một cuộc thảo luận, trao đổi, phân chia trách nhiệm giữa các sứ đồ với nhau. Nhưng như thư Galati chương 2 từ câu 7 đến câu 8 ghi rằng, họ sẽ thấy rõ tôi, tức là Phaolô, được Chúa ủy thác việc truyền giảng phúc âm cho người nước ngoài, cũng như Phi-e-rơ truyền giảng cho người Do Thái. Vì Thượng Đế đang thúc đẩy Phi-e-rơ làm sứ đồ cho người Do Thái, cũng thúc đẩy tôi truyền giảng cho các nước ngoài. Các động từ ủy thác và thúc đẩy cho ta biết chắc chắn rằng sự phân công này đến từ Chúa vì Chúa ủy thác. Chúa thúc đẩy, Chúa giao trách nhiệm truyền giáo nước ngoài cho Phaolô, cũng như chính Chúa đặt trách nhiệm truyền giáo cho người Do Thái trên vai Phi-e-rơ. Chúa cảm động, dục dã, thôi thúc Phi-e-rơ báo tin mừng cho những người đã chịu cắt bì, và cũng chính Chúa cảm động, dục dã, thôi thúc Phaolô lên đường truyền bá phúc âm cho các dân tộc nước ngoài. Xét theo phương diện loài người, thì sự phân công của Chúa thật là hợp lý. Thứ nhất, cần có người đẩy mạnh công cuộc truyền giáo tại căn cứ quê hương mới có thêm người dân mình đi truyền giáo cho người nước ngoài. Thứ hai, Phaolô là người giỏi ngoại ngữ, nhất là tiếng Hy Lạp, một thứ thế giới ngữ thời ấy được Chúa dùng để truyền giảng cho người nước ngoài, đi khắp thế giới Tây Phương và Tây Á, chỉ cần dùng tiếng Hy Lạp là có thể giảng giải phúc âm cho các dân tộc ấy. Thứ ba, quốc tịch La Mã của Phaolô trong giai đoạn này cũng là một điều cần thiết để mở rộng tầm hoạt động ở khắp các quốc gia thuộc đế quốc La Mã. Cố nhiên, qua giai đoạn, sau khi các hội thánh đã được thành lập nhan nhản khắp các nước ngoài, các sứ đồ dân Phi-e-rơ cũng lần lượt được Chúa sai đi chăm sóc và lãnh đạo các hội thánh ấy. Các sứ đồ khác đi sáng lập hội thánh ở Ai Cập, Libya, Đông Phi, Iraq, Ba Tư, Ấn Độ và nhiều nước khác ở Á, Âu và Phi Châu. Thứ hai, mối tương giao giữa các nhà truyền giáo. Câu 9 ghi tiếp: nhận thấy ân phúc Chúa ban cho tôi, Gia-cơ, Phi-e-rơ và Giăng là ba vị lãnh tụ hội thánh đã siết chặt tay tôi và Ba-na-ba, khích lệ chúng tôi cứ tiếp tục truyền giáo cho các dân tộc nước ngoài trong khi họ giảng dạy cho người Do Thái. A nhỏ: nhận thấy ân phúc Chúa trong một người tín hữu và đồng lao là một điều quan trọng. Các nhà lãnh đạo hội thánh đầu tiên đã nhận thấy rõ rệt ân phúc trong Phaolô. Ân phúc bao gồm tất cả những gì Thượng Đế dành sẵn cho người tin nhận Chúa cứu thế, mặc dù người ấy không xứng đáng nhận lãnh. Ân phúc ấy thể hiện qua đời sống và kinh nghiệm của người tin Chúa. Ân phúc ấy là dấu hiệu, là bằng chứng về công cuộc đổi mới của Chúa trong lòng người, cũng như công cuộc trang bị người ấy để phục vụ Chúa. Một số người không chịu nhìn nhận ân phúc của Chúa trong một tín hữu hay một tôi tớ Chúa, chỉ vì thấy đường lối hay lãnh vực hầu vị Chúa của người ấy khác hẳn của mình. Tinh thần hẹp hòi ấy ngăn trở sự phát triển của hội thánh. Chúng ta đừng quên rằng một anh em trong Chúa có một điều gì xuất sắc ích lợi được nhiều người ca ngợi. Người ấy đã nhận lãnh điều ấy từ nơi Chúa. Chúa cho người ấy hưởng và thể hiện một phần ân phúc dồi dào vô tận của Chúa để phản ảnh đức tính, vẻ đẹp vinh quang của Chúa cứu thế và để đem lại thành quả tốt đẹp cho hội thánh chung. B nhỏ, động từ siết chặt tay theo nguyên tắc là trao tay hữu giao kết. Đưa tay hữu siết tay một người đồng lao để tỏ tinh thần tương thân tương ái, để hứa hẹn cam kết gắn bó keo sơn với nhau trong công cuộc phục vụ Chúa và đồng bào, đồng loại. Mối tương giao ấy thật là chân thành, trong sạch. Mối tương giao ấy thật là tốt đẹp vì bắt nguồn từ tình yêu thương của Chúa. Mối tương giao ấy phải bền chặt qua mọi cuộc thử thách, nhất là trong khi xa cách nhau thường bị những tin đồn sai lạc do những người dụng ý hay vô tình chia rẽ, ly gián. C nhỏ. Câu 9 viết tiếp, khích lệ chúng tôi cứ tiếp tục truyền giáo cho các dân tộc nước ngoài trong khi họ giảng dạy cho người Do Thái. Khuyến khích nhau, dục dã nhau, cổ võ nhau hầu việc Chúa. Đó là hành động hữu ích và cần thiết, nhất là trong các giai đoạn dễ nản lòng vì khó khăn, thử thách, chống đối. Một lời khích lệ đến từ tấm lòng yêu thương chân thành có sức mạnh hơn hàng ngàn thang thuốc bổ. Thay vì chỉ trích, lên án nhau, anh em chúng ta cần khích lệ nhau. Nếu có phê bình xây dựng, cũng kèm thêm lời yên ủi, khuyến khích nhau. Lời nói ân hậu, có nêm muối đúng mức, thật là phương thuốc nhiệm màu trên bước đường trong gai hầu việc Chúa. Bản văn nguyên tắc, thay vì chữ khích lệ, đã dùng chữ ngõ hầu để chỉ về mục đích của sự tương giao kết chúng ta. Mục đích của sự tương giao kết chúng ta của người theo Chúa là truyền bá phúc âm, là phân công và ủng hộ nhau chia sẻ tin mừng cho đồng bào, đồng loại. Thứ ba, hoạt động xã hội của hội thánh. Câu 10 ghi, họ chỉ nhắc chúng tôi cứu tế người nghèo khổ là điều chính tôi cũng đã hăng hái thực thi. Theo mạch câu văn nguyên tắc thì nhắc nhở việc cứu tế người nghèo khổ là mục đích thứ hai của sự giao kết nghĩa giữa các sứ đồ trong câu chuyện. Việc cứu tế người nghèo khổ là một hoạt động xã hội của hội thánh đầu tiên, theo sách công vụ các sứ đồ. Như chúng ta đã nêu lên trong bài trước, Phaolô và Barnabas về thủ đô chuyến này cũng vì mục đích cứu trợ. Họ đem về số tiền và tặng phẩm của các anh em tín hữu nước Syria đóng góp. Chính vì thế mà Phaolô có thể nói ở cuối câu, đây là điều mà chính tôi cũng đã hăng hái thực thi. Xét về phương diện nhu cầu vật chất, mặc dầu mức sống ở nhiều khu vực khác nhau, hầu như ai sống ở khu vực nào cũng vẫn thấy thiếu thốn, không bao giờ thấy mình đầy đủ hay dư thừa. Nhưng nếu đem so sánh với những người ở một hoàn cảnh khác, mức sống tương đối thấp hơn, ta sẽ thấy họ còn khổ hơn mình nhiều. Ta sẽ thấy dù mình túng thiếu đến đâu, vẫn còn hơn họ. Ta càng cảm kích biết ơn Chúa, càng mở rộng lòng chia sẻ với họ. Các tín hữu ở Antioch xứ Syria có mức sống thấp hơn dân thủ đô La Mã hay các thành phố Hy Lạp như Cổ Linh, Athens. Nhưng so với tín hữu xứ Giu-đê, họ có dồi dào hơn nên họ vui lòng chia sẻ điều mình có cho các anh em. Các tín hữu xứ Giu-đê, kể cả Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, có mức sống kém hơn người Antioch xứ Syria, nhưng họ vui lòng chia cơm sẻ áo với những người nghèo khổ quanh mình. Đó là tinh thần yêu thương của Chúa Cứu Thế. Đó là phúc âm đi vào cuộc đời thực tế hàng ngày, vì phúc âm có giá trị trên cả bình diện lý thuyết lẫn thực hành. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati, chương 2, từ câu 8 đến câu 10. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 9 với đề tài Sepha trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gạt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa mai đồng. Ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa, thấy lũ chim no hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha. Này bạn ta quý hơn là loài chim đó hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi. Hoặc mồ hôi đất hoang hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng vui. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cơn lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc an vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha.